suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về những nhận định của linh mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày quốc tế truyền thông sắp đến. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh chị em thân mến, có lần Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tâm sự rằng: Nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vì người ta phỏng vấn, muốn thúc giục tôi nói những chuyện giật gân trong thời gian lao tù. Đó không phải là mục đích của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là trao lại cho các bạn trẻ một sứ điệp của tình thương và sự thật, của công lý và hòa bình, của tha thứ và hòa giải để xây dựng. Hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy con người của tin mừng phải sống yêu thương một cách anh hùng. Người nâng giới luật chớ giết người lên một tầng cao mới. Không phải chỉ giết người mà ngay cả giận ghét trong lòng hay biểu lộ ra bên ngoài bằng những lời nói không hay cũng là tội. Sống với nhau tránh sao khỏi những va vấp xích mích. Nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh, đối với Thiên Chúa, tâm hồn hòa giải với anh chị em thì quan trọng hơn cả lễ vật. Đi bước trước để đến với người khác, dù lỗi không thuộc về mình, đó là cách làm hòa và phải được coi là việc cần làm ngay trước khi ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa qua việc dâng của lễ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tha thiết sống tình huynh đệ và cùng nhau xây dựng nước Chúa ở trần gian này. Amen.
Con dâng lễ vật, chợt nhớ đến điều bất hòa, phúc phàm đến anh em thì con để của lễ làm hòa với anh em, rồi dâng của lễ vật lên Chúa Cha nhân từ, xin Ngài thương chấp nhận lòng thành.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân lời hứa khi lãnh bí tích rửa tội. Trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 9 tháng 3 vừa qua, đồng đạo tín hữu hành hương lại quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, cùng đọc kinh truyền tin với Ngài và nhận phép lành từ Ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã lấy gợi hứng từ bài tin mừng Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc của tin mừng Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Ngài nói, tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay trình bày cho chúng ta biến cố Đức Giêsu chịu cám dỗ. Thánh Thần ngự xuống trên Ngài khi Ngài chịu phép rửa tại sông Jordan, rồi đưa Ngài vào hoang địa để chiến đấu với Satan trong 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Bằng những lời lẽ đơn sơ, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng mục đích các cơn cám dỗ của kẻ thù là muốn Đức Giêsu đi ra khỏi con đường hiến tế và tình yêu, cũng như từ bỏ kế hoạch của Thiên Chúa Cha để đi tìm hạnh phúc và thoải mái cho chính mình. Ngài nói, tên cám dỗ tìm cách kéo Đức Giêsu ra khỏi kế hoạch của Chúa Cha, khỏi con đường hiến tế và tình yêu, để đảm nhận một con đường dễ dàng hơn của thành công và quyền lực. Thế nhưng, Đức Giêsu đã chống trả lại những cơn cám dỗ đầy sức hấp dẫn ấy một cách quyết liệt, và trước sau vẫn trung thành với Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những lời nói của Đức Giêsu và xem đó như là những gì Đức Giêsu muốn nhắn nhủ từng người chúng ta, là hãy biết cậy dựa vào lời Chúa, đừng thử thách Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngài chia sẻ rằng Đức Giêsu đã quyết liệt chống trả lại tất cả những cám dỗ này và biểu lộ ý muốn đi theo con đường mà Cha đã vạch ra, mà không có sự thỏa hiệp với tội lỗi và lý luận của thế gian. Khi đáp trả lại Satan, Ngài đã nhắc chúng ta rằng, con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và điều này ban cho chúng ta sức mạnh và nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến chống lại tinh thần thế gian, vốn đẩy con người xuống cấp độ của những nhu cầu chính yếu, khiến con người quên đi những gì là chân, là thiện, là mỹ. Cơn đói khát Thiên Chúa và tình yêu của người. Đức Thánh Cha còn chia sẻ thêm rằng, Đức Giêsu đã luôn trung tín với Chúa Cha. Sự trung tín ấy được đặc biệt thể hiện nơi cuộc thương khó của Ngài. Sự trung tín ấy đã đưa Ngài đến chiến thắng chung cuộc, và Satan, thủ lãnh thế gian, đã bị kết án. Ngài nói, những lời này của Đức Giêsu sau đó đã được chuyển thành hành động cụ thể. Sự trung tín tuyệt đối của Ngài vào kế hoạch tình yêu của Chúa Cha, 3 năm sau, đã dẫn đưa Ngài đến việc hạ bệ thủ lãnh thế gian này, trong cuộc tử nạn và thập giá. Và nơi đó, Đức Giêsu đã đi đến cuộc chiến thắng chung cuộc chiến thắng của tình yêu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy tận dụng thời gian mùa chay này để làm mới lại những gì ta đã cam kết khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là từ bỏ Satan cùng những âm mưu thâm độc của nó, và chỉ hướng về một mình Chúa mà thôi. Ngài chia sẻ, anh chị em thân mến, thời gian mùa chay là cơ hội thuận lợi để tất cả chúng ta thực hiện cuộc hành trình hoán cải, chân thành đối diện với chính mình, cùng với những trang tin mừng này. Chúng ta hãy làm mới lại lời hứa chúng ta đã có khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là từ bỏ Satan và tất cả những hành vi và cám dỗ của nó, để bước đi trên con đường của Thiên Chúa và đạt đến sự phục sinh trong niềm vui của Thánh Thần. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh và gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, các nhóm, các đoàn, các hội đang hiện diện ở quảng trường Thánh Phêrô, và Ngài xin họ hãy cầu nguyện cho Ngài. Tin Giáo Phận Vinh Việt Nam. Thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Vinh. Dịp khai mạc mùa chay thánh vừa qua, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh, đã gửi thư mục vụ mùa chay đến các thành phần trong giáo phận với nội dung nguyên văn như sau. Xã Đoài, ngày 5 tháng 3 năm 2014. Anh chị em thân mến, mùa chay năm 2014 đã đến. Một lần nữa, tôi thân ái gửi tới quý cha, quý chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em lời cầu chúc bình an và ân sủng của Chúa Kitô. Mùa chay là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta thanh luyện đời sống và củng cố đức tin. Nhân dịp này, tôi muốn gửi tới anh chị em một vài tâm tình nhằm giúp nhau sống tốt mùa chay và xây dựng giáo phận. Trong sứ điệp mùa chay đầu tiên triều đại của mình, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, đấng từ bi nhân hậu, đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mang lấy thân phận phàm nhân và bằng lòng chịu chết vì chúng ta. Bất chấp chúng ta là những người tội lỗi, Ngài đã tự nguyện đồng hình đồng dạng và thân thiện với chúng ta. Người gánh lấy những yếu đuối tội lỗi và chấp nhận trở nên nghèo để chúng ta được giàu có. Suốt mùa chay thánh này, mọi người chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, sẵn sàng và mong mắng quan tâm giúp đỡ những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần. Tùy khả năng của mình, chúng ta được mời gọi sống liên đới và có những hoạt động cụ thể để thoa dịu những nỗi thương đau. Theo chương trình hành động của Hội Thánh tại Việt Nam, năm 2014 được chọn là năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Gia đình là Hội Thánh tại gia, gia đình là nền tảng của xã hội. Muốn canh tân giáo hội và xã hội, phải canh tân đời sống gia đình. Hiện nay các gia đình đang đối mặt với nhiều khủng hoảng. Bởi vậy, Hội Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình. Phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng. Giáo hội kêu gọi anh chị em xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo tin mừng. Trong tâm tình đó, tôi đề nghị anh chị em thực hiện các việc cụ thể sau đây. Thứ nhất, tổ chức cầu nguyện tại gia. Trong năm nay, tôi khích lệ các gia đình duy trì việc cầu nguyện chung với nhau, đồng thời kêu gọi các giáo xứ phát triển các tổ liên gia và hàng tuần tổ chức cầu nguyện. Hơn nữa, tôi đề nghị các gia xứ hãy tổ chức trong giáo xứ các buổi học hỏi các văn kiện của Tòa Thánh và của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhằm giúp mọi người tiếp cận và hiểu biết giáo huấn của giáo hội liên quan đến đời sống gia đình. Nhờ cùng nhau cầu nguyện và thấm nhuần giáo huấn của giáo hội, anh chị em có thể giúp nhau thăng tiến trong đời sống đạo đức và xây dựng đời sống gia đình trên các chuẩn mực tin mừng. Thứ hai, chương trình mục vụ đối với những gia đình gặp khủng hoảng. Trong các giáo xứ, còn có nhiều gia đình đang gặp những khó khăn, khủng hoảng. Nguyên nhân của những khủng hoảng ấy có thể là do thành viên trong gia đình nghiện ngập rượu, ma túy, cờ bạc và dâm ô. Những người đó đang đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai và mất hy vọng. Trầm trọng hơn, có những gia đình tan vỡ vì vợ chồng ly tán. Trước những hoàn cảnh ấy, tôi kêu gọi các cha xứ và anh chị em hãy dành cho họ sự quan tâm đặc biệt. Các giáo xứ hãy xây dựng những chương trình mục vụ cụ thể, lâu dài, để giúp những người đang xa vòng tệ nạn được thoát khỏi các tính mê nếp xấu. Các gia đình đang rạn nứt được hàn gắn, các gia đình ly tán được đoàn tụ, các đôi vợ chồng bất thuận bất hòa được hòa hợp, cùng nhau xây dựng lại đời sống gia đình vì hạnh phúc của nhau và của con cái. Anh chị em được mời gọi sống, làm chứng cho sự thánh thiện và bảo vệ truyền thống gia đình Công giáo. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, chúng ta cần thể hiện sự cảm thương, lòng từ bi nhân hậu đối với nhau, nhất là với những người đang gặp khó khăn. Thứ ba, đóng góp xây đại chúng viện. Như anh chị em biết, công trình xây dựng và tái thiết đại chúng viện Vinh Thanh đã khởi công từ ngày mùng 8 tháng 6 năm 2012. Đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo linh mục cho giáo phận. Hiện nay, sau gần 2 năm thi công, công trình tái thiết đã đạt được khoảng 70% tổng thể. Giáo phận chân thành ghi ơn những tổ chức và cá nhân đã quảng đại đóng góp tiền của, công sức cho công trình to lớn và quan trọng này. Trong thời gian tới, giáo phận rất mong mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận, quý ân nhân xa gần, tiếp tục rộng tay hỗ trợ để công trình được tiếp tục thi công và kịp hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Đại chúng viện Xá Đoài được thành lập. Riêng đối với con cái trong giáo phận Vinh, ngoài khoản đóng góp hàng năm cho giáo phận, tôi tha thiết kêu gọi các cha xứ và hội đồng mục vụ các giáo xứ có sáng kiến cổ động gây quỹ cho việc xây dựng đại chúng viện. Trong mùa chay này, các giáo xứ dành một Chủ nhật để thực hiện việc quyên góp đó. Anh chị em thân mến, mùa chay là mùa làm việc lành phúc đức. Ước gì trong mùa chay thánh này, mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận luôn hăng say lập công phúc qua đời sống chuyên cần cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái, cũng như góp phần tích cực vào những công việc chung của giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em trong bình an của người. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi và cho giáo phận nữa. Thân ái trong Chúa Kitô. Giám mục Giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay. Hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm nay. Thông cáo nói rằng, nhận lời mời của Tổng thống và các giám mục Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội kỳ 6 của giới trẻ Công giáo Á Châu, sẽ tiến hành tại giáo phận Đại Điền. Theo hãng tin Asian News, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong 124 vị tứ đạo Hàn Quốc. Đứng đầu là ông Phaolô Duẩn Trị Trung, lên bậc chân phước. Sau khi có tin chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y André Liêm Chu Chánh, tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, ra thông cáo nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất của tôi đối với Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm Hàn Quốc. Tôi thực sự biết ơn vì sự kiện Đức Thánh Cha đã nghĩ đến giới trẻ Á Châu và các tín hữu Hàn Quốc khi quyết định thực hiện hành trình dài như thế đến đất nước chúng tôi. Trong thánh lễ tạ ơn ngày 23 tháng 2 vừa qua của các Hồng Y mới, Đức Thánh Cha đã có những lời quý mến đối với Hàn Quốc. Và giờ đây chúng tôi biết rằng Ngài sẽ đến đất nước chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy ơn thánh dồi dào của Chúa. Đức Hồng Y André Lim viết thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một niềm vui lớn và là một chúc lành lớn cho đất nước chúng tôi. Tôi cầu nguyện để chuyến viếng thăm của Ngài có thể mang lại hòa bình và hòa giải cho bán đảo Hàn Quốc. Tôi hy vọng điều này cũng có thể là một cơ hội cho toàn thể Á Châu được biết an bình của Chúa. Ước gì, đó cũng là một dịp để những người nghèo và người ở ngoài lề xã hội được tái hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về những nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày quốc tế truyền thông sắp đến, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất những nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế Truyền thông sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại những nhận định này. Trong sứ điệp, Ngài đã đề cập nhiều đến hệ thống liên mạng Internet. Ngài đã dùng một hình ảnh rất đẹp, Đức Thánh Cha nói, mạng vi tính có thể là một nơi giàu tình nhân bản, không phải một trang gồm các giấy nhợ, nhưng là gồm các bản vị con người. Cha giám đốc Antonio Spadaro đã đưa ra nhận xét như sau. Đây là một ý kiến nòng cốt khác nữa, bởi vì truyền thông trước hết chính là một sự truyền thông giữa các con người với nhau. Như vậy, mạng lưới truyền thông không giống như mạng lưới dẫn nước hay mạng lưới dẫn khí đốt, mà là mạng lưới xây dựng một môi trường thông truyền. Thực ra, như Đức Thánh Cha đã nói rằng, không có mạng lưới, không có Internet, nhưng đó là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta các bản vị con người ở trong mạng lưới, chứ không ai khác. Cuộc sống chúng ta là một mạng lưới các tương quan. Thế rồi, các dây cáp, các dây mạng, nếu chúng ta muốn, đương nhiên có thể giúp chúng ta. Và còn hơn thế nữa, chúng phải giúp chúng ta. Và đây là ơn gọi của mạng lưới truyền thông. Chúng phải giúp chúng ta hiệp nhất hơn, có một sự thông truyền trực tiếp hơn, có thể vượt thắng các hàng rào và các chướng ngại, có một quan niệm Kitô mạnh mẽ, một quan niệm hầu như tiên tri của mạng truyền thông. Mạng truyền thông được hiểu như là ơn của Thiên Chúa ban cho con người, bởi vì nhờ có nó mà con người có thể hiệp nhất với nhau hơn. Theo cha Spadaro, một phần đáng kể trong sứ điệp của Đức Thánh Cha được dành cho sự đối thoại, và đương nhiên trong trường hợp này, sứ điệp không chỉ quy chiếu về cuộc đối thoại giữa những người hoạt động trong nghề truyền thông. Đức Thánh Cha viết như sau: đối thoại không có nghĩa là từ bỏ các tư tưởng riêng của mình, nhưng là từ bỏ yêu sách rằng các tư tưởng phải duy nhất và tuyệt đối. Ở đây, trong một cách thức nào đó, người ta tiếp nhận được ẩn số triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Spadaro nói tiếp như sau: chắc chắn rồi, bởi vì đối thoại có nghĩa là nói với một người không phải để thuyết phục họ về các tư tưởng riêng của mình. Đây không phải là một cuộc đối thoại. Đối thoại có nghĩa là đối chiếu với các người khác, khi biết người khác có thể giúp tôi hiểu rõ hơn và tốt hơn. Chúng ta có thể cùng nhau tiến bước tới sự thật duy nhất. Khi đó, việc cố thủ trong các tư tưởng cá nhân hay các truyền thống ngôn ngữ, đảng phái, v.v. có nghĩa là ngăn cản dòng chảy của truyền thông. Đây là một đề tài rất thân thiết với Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã nhiều lần nói rằng giáo hội phải tháp mình vào cuộc đối thoại với con người ngày nay, chính là để hiểu tốt hơn các chờ mong, các hy vọng và các nghi ngờ của con người. Như vậy, kiểu đối thoại chính là một kiểu đối thoại triệt để, bằng cách hiểu nó không phải chỉ như một kiểu làm, nhưng như chính là nỗi tủy của tin mừng, của sự rộng mở cho thế giới. Sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha kết thúc với chính sự rộng mở, với chân trời và cái nhìn hướng về tương lai. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc cách mạng các phương tiện truyền thông đòi hỏi các năng lực tươi mát và một óc tưởng tượng mới. Cả ở đây nữa, cũng có một thúc đẩy đi ra ngoài, một sự hăng hái mà Đức Thánh Cha trao ban cho các nhân viên truyền thông. Cha giám đốc Antonio Spadaro giải thích tiếp như sau: ở đây, Đức Thánh Cha nói lên một điều rất quan trọng, đó là truyền thông là một thách đố say mê. Đây là một kiểu nói của Ngài, và nó đòi hỏi năng lực. Như vậy, không thể giao việc truyền thông cho một thói quen máy móc nhàm chán, kiểu văn phòng báo chí, chỉ dừng lại ở việc thông báo vài câu đã có sẵn. Như vậy, nó đòi hỏi năng lực, ước muốn truyền thông, cường độ, nhưng cũng đòi hỏi một trí tưởng tượng mới. Đây là điều rất hay, nghĩa là cần phải nhìn các sự vật một cách khác. Trí tưởng tượng Kitô là một trí tưởng tượng nhờ hình ảnh của người Samaritano nhân hậu, có khả năng nhào nặn, tạo hình cho một sự truyền thông, cũng có nghĩa là một kiểu cùng sống với nhau. Đôi khi Đức Thánh Cha nói trong thông điệp niềm vui của Phúc Âm về một thủy triều hơi lộn xộn, một loại đoàn lữ hành liên đới, trong đó chúng ta được dìm vào. Tất cả chúng đều là các hình ảnh đánh động con người ngày nay. Nhưng diễn tả, giáo hội phải trà trộn như thế nào, phải nhào nặn mình như thế nào với nhân loại này, để thông truyền sứ điệp tin mừng cho nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định của cha giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo bằng tiếng Ý, cha Antonio Spadaro, về một vài điểm đặc biệt của nội dung sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc sống có phải là vô nghĩa không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Giới răng thứ năm dạy phải tôn trọng sự sống. Sau khi đã trình bày đạo lý Kitô giáo về giá trị của sự sống, hôm nay chúng ta cần phải dừng lại để suy nghĩ về ý nghĩa của sự sống nói chung. Khi cha mẹ đứng trước ngôi mộ của một đứa con đã tự tử, hay khi người thân của một nạn nhân bị sát hại quằn quại trước cái chết của họ, hay khi một người mẹ được tin người con trai của mình hy sinh trong một cuộc chiến vô nghĩa, câu hỏi bừng lên trong tâm trí họ sẽ là: thế nào là sống? Sự sống có một ý nghĩa gì không? Sự sống có đáng sống không? Hoặc nếu có một Thiên Chúa trọn hảo, sao Ngài lại để cho những điều như thế xảy đến? Đằng sau những lý do dẫn đến hành động tự tử là niềm xác tín rằng tình thế hoàn toàn vô vọng. Albert Camus, triết gia hiện sinh Pháp, chắc chắn đã có lý khi nói rằng tự tử là một cách phán đoán về ý nghĩa của cuộc sống. Giết người một cách êm dịu cũng phản ánh một cách phán đoán về cuộc sống. Không có lý do gì để tiếp tục duy trì sự sống khi nó đã mất giá trị của nó. Kéo dài sự sống để làm gì khi bệnh nhân đang đau đớn vì bệnh ung thư trong giai đoạn cuối? Phá thai cũng là một cách phán đoán về giá trị và ý nghĩa của sự sống. Hành động này là một quyết định về ý nghĩa của sự sống, bởi vì nó là quyết định về ý nghĩa hay giá trị của một sự sống đang nằm trong quyền hạn của một người. Và dĩ nhiên, người dấn thân vào hành động phá thai cũng là một quyết định về ý nghĩa của chính sự sống của mình. Tất cả những cơn khủng hoảng trên đây trong cuộc sống của chúng ta thúc đẩy chúng ta phải suy nghĩ về đau khổ và sự chết nói chung, và gợi lên những câu hỏi về ý nghĩa và mục đích, cho dẫu cuối cùng chúng ta vẫn không thể tìm ra được những câu trả lời thỏa đáng. Nhưng trong khi những vấn đề trên đây nêu lên những câu hỏi lớn cho hầu hết mọi người, thì đối với một số người, dường như những vấn đề ấy lại chỉ gợi lên sự nhàm chán, thất vọng, chán nản và vô số những đau khổ khác, chỉ tạo nên cái cảm nghĩ rằng đời không đáng sống. Ý nghĩa và giá trị của cuộc sống xem ra gắn liền với nhau trong cuộc sống của một số người. Marlon Brando, dù là một tài tử điện ảnh danh tiếng, đã có lúc thốt lên rằng ông đã chọn lầm hướng đi, cho nên không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Ông nghĩ như thế là bởi vì lúc đầu ông muốn trở thành một văn sĩ hơn là làm một tài tử điện ảnh. Văn hào Leo Tolstoy khi lên đến đỉnh danh vọng cho rằng những mục tiêu của ông tan thành mây khói trước câu hỏi rồi sẽ đi về đâu. Quay về với tôn giáo để tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhưng Leo Tolstoy đã thốt lên, cuộc sống là một mầu nhiệm và là một mầu nhiệm không có giải đáp. Bạn chỉ sống, và khi thở hơi cuối cùng, bạn nói, đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Những suy nghĩ trên đây thật là ý nghĩa, bởi vì lắm khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống có ý nghĩa hay không là do những mục đích mà chúng ta nhắm tới. Có lẽ tài tử Marlon Brando không hài lòng với cuộc sống là bởi vì nghĩ rằng tham vọng đích thực của mình chưa được thực hiện. Nhưng ông có thực sự được danh tiếng không? Nếu ông là một nhà văn? Chúng ta thấy rằng điều ông tìm kiếm không phải là danh tiếng mà là sự thỏa mãn. Và dĩ nhiên, danh tiếng và sự thỏa mãn không hề đồng nghĩa với nhau. Hành động của chúng ta ảnh hưởng trên cái nhìn về cuộc sống của chúng ta, bởi vì nhiều người nhàm chán và thất vọng vì họ nhận thấy rằng công việc hàng ngày không làm cho họ thỏa mãn. Nhưng văn hào Leo Tolstoy, sau khi đã thực hiện được điều ông muốn làm, lại vẫn bị dày vò bởi câu hỏi, phải chăng sống chỉ có thế? Ông thực sự đi tìm kiếm một mục đích toàn diện cho cuộc sống. Chính vì thế mà ông đã quay về với tôn giáo. Văn sĩ Anh J.S. Mill đã không đi cùng một con đường với Leo Tolstoy, nhưng ông vẫn có cùng một cảm nghiệm. Ở tuổi đôi mươi, ông đã trải qua một cuộc khủng hoảng khi đã tưởng mình thực hiện được tất cả những mục tiêu mà ông đã đề ra. Ông có được hạnh phúc không? Dĩ nhiên là không. Ông ghi lại như sau. Tìm tôi sầu muộn. Toàn bộ nền móng, trên đó cuộc sống tôi được xây dựng, giờ đây ngã đổ. Tất cả hạnh phúc của tôi là không ngừng đi kiếm mục đích ấy. Mục đích ấy không còn thu hút tôi nữa. Và như thế thì làm sao tôi còn tha thiết gì với các phương tiện nữa? Dường như tôi không còn gì để sống nữa. Mill là một con người sống theo chủ thuyết thực dụng. Ông nghĩ rằng mục đích của cuộc sống là đeo đuổi hạnh phúc. Như vậy, vấn đề của ông không phải là ý nghĩa của cuộc sống, mà là hạnh phúc. Nhưng dù sao, vẫn có một mối dây liên kết giữa ý nghĩa của cuộc sống và hạnh phúc. Bởi vì, nếu tôi triền miên bất hạnh, thì tôi sẽ mãi mãi nêu lên những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Câu hỏi phức tạp đến độ nhiều triết gia tự hỏi, liệu nó có ý nghĩa không? Thật ra, hỏi về ý nghĩa của cuộc sống là một câu hỏi nền tảng nhất trong cuộc sống. Đây có lẽ là câu hỏi mà trực tiếp hay gián tiếp, minh nhiên hay mặc nhiên, ai trong chúng ta cũng tự nêu lên trong cuộc sống mỗi ngày. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể phân biệt được hai loại người. Có những người, vì nhiều lý do, cho rằng họ không thể thấy có bất cứ ý nghĩa nào trong cuộc sống. Kinh nghiệm của thất vọng, khổ đau và chết chóc đưa họ đến kết luận ấy. Chúng ta không thể chối bỏ rằng đau khổ vẫn mãi mãi là một yếu tố nổi bật trong cuộc sống con người. Một số khác, mặc dù nhìn nhận tính bi thảm của cuộc sống, vẫn thấy rằng đời có ý nghĩa. Và ý nghĩa này có thể tìm thấy trong chính kinh nghiệm của chúng ta. Họ cố gắng phân tích bản tính con người và lý luận rằng nếu chúng ta biết con người là ai, thì chúng ta có thể tìm ra được một cách sống phù hợp. Một cuộc sống tốt, tức là sống theo lý trí, đeo đuổi hạnh phúc và hài hòa với xã hội. Một cuộc sống như thế có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta sẽ trở lại trình bày quan điểm của những người chối bỏ ý nghĩa của cuộc sống trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta. Lời Chúa là lời hằng sống, có nghĩa là lời Chúa vẫn mãi mãi là tiếng nói trong hiện tại, đang ngân vang, được lặp lại không ngừng, liên tục, mỗi ngày, vẫn phát xuất từ trái tim Chúa để hướng về nhân loại. Mỗi ngày, mỗi mới, thay đổi tùy trường hợp riêng cho từng cá nhân, nhắm từng người để soi sáng họ. Mỗi người đều đã có những lúc có thể nhận ra Chúa và nhận ra chính mình. Vào một chặng đường thánh giá nào đó trong cuộc đời họ, họ sẽ biết được có tình yêu nào đã theo dõi họ tới đó. Sẽ có lúc họ bị lộ trần, và đó là lần đầu tiên họ hiểu tại sao Chúa Giêsu lại bằng lòng để cho người ta lộ trần mình. Họ đưa mắt nhìn Chúa, đôi mắt bắt gặp nhau và họ nhận ra nhau. Khi bị đánh đập và nhục mạ, có lẽ trong giây phút, họ sẽ thoáng nghĩ đến Chúa mà họ bắt đầu đi theo cùng một con đường. Họ đã hiểu tại sao Chúa bằng lòng chịu lăng nhục, đánh đòn, và họ đã dựa mình trên tình yêu khiêm tốn, thầm lặng và trung tín đó. Tình yêu đã chờ đợi họ ở đó từ bao thế kỷ. Một vài người sống sót sau khi ở trại tập trung về đã thú nhận. Lúc trước, tấn tuồng thương khó, Chúa Giêsu chịu trói vào cột, đầu đội mão gai, thân mình trần truồng, bị đóng đinh. Tất cả những cảnh đó đối với chúng tôi chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng ở trại tập trung, chúng tôi đã thấy tất cả đều trở thành thực tại. Khi con người đuối sức, ngã gục trên lối đi về cái chết, họ mới biết họ đang tái diễn những lần ngã gục của một người khác. Họ bắt đầu bước vào những dấu chân của một người khác. Vượt qua thời gian và không gian, có một người đã nghĩ đến họ, có một người đã đi trước họ, có một người đã chịu đau khổ thật nhiều, để khi mà tất cả mọi người đều bỏ rơi họ, khi không còn tình thương nào có thể che chở họ, theo đuổi họ, họ vẫn còn được một người bạn đồng cảnh, người bạn thánh giá, và họ sẽ thấy được một gương sống hết sức trong sáng, hết sức cao đẹp, hết sức tràn dâng an ủi đối với cái số phận thê thảm của họ. Ngôi lời nhập thể, họ không thể nào không nghe khi lời đó được phát ra giữa họ. Nhưng bạn sẽ nói, tôi đã gắng đọc phúc âm, tôi đã đọc và đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi chẳng thấy gì cả. Lời thì vô nghĩa, câu chuyện kể thì quá thường, còn những nhân vật thì thiếu sống động, những đoạn tối nghĩa làm tôi mất cả hứng thú. Tôi không tìm thấy Chúa Kitô trong đó. Đó là tại vì bạn không đọc đúng cách. Bạn đọc phúc âm như đọc một quyển sách tầm thường, đọc để lấy cốt truyện, lấy tư tưởng. Nhưng đọc phúc âm là nghe Chúa Kitô, là tiếp xúc với Chúa Kitô, là dùng đức tin đến gặp gỡ Chúa Kitô. Vào thời Chúa Kitô cũng thế, những ai tưởng người là một người thường thì đối với họ Chúa cũng chỉ có một tác dụng tầm thường thôi. Một hôm giữa đám đông, người ta chen lấn nhau đến nỗi xô cả vào Chúa, nhưng chỉ có một người đàn bà tin tưởng tiến lại gần người, chỉ cần chạm đến gấu áo người chắc mình sẽ được khỏi. Bà chạm vào áo Chúa và bà đã được khỏi. Lúc đó Chúa dừng lại và hỏi, ai đã chạm đến ta? Các thánh tông đồ vẫn ngây ngô như thường lệ trả lời, thưa thầy, người ta đông quá, chen lấn tứ phía, thế mà thầy hỏi ai đã chạm đến thầy. Nhưng Chúa Giêsu như không để ý tới lời giải thích đó, vẫn vặn hỏi, có ai đã chạm đến ta, vì ta đã cảm thấy một sức mạnh phát xuất từ nơi ta. Lúc đó dân chúng mới hiểu rằng có chuyện quan hệ. Họ nín lặng và thụt lùi lại, và người nào người nấy đều tự quả quyết, không phải tôi, không, tôi không làm gì cả, tôi không có đụng đến ông ta. Thế là người đàn bà đáng thương kia run rẩy, đứng lặng một mình ở giữa và thú nhận, chính tôi đã chạm đến Ngài. Tất cả mọi người đều chạm đến người, xô lấn người, thế mà không được chữa khỏi, không được biến cải, chỉ trừ một người biết tin tưởng chạm đến người. Bà ta cảm thấy một nỗi khoan khoái vô biên, lan tràn khắp cả thân thể. Bà đã được chữa lành. Chúng ta cũng thế. Mỗi người đều có dịp đọc phúc âm, mà nếu chỉ coi phúc âm như trăm ngàn cuốn sách tầm thường, thì đối với chúng ta, phúc âm cũng chỉ có một tác dụng tầm thường. Bạn phải đọc như là bạn chạm đến Chúa Kitô, với cùng một lòng kính cẩn, tin tưởng và ước vọng như thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, có một anh nông dân nọ làm lụng vất vả suốt ngày mà cuộc sống vẫn cứ thiếu trước hụt sau, bữa no bữa đói. Anh ta ngồi than vãn, trách móc số phận và không muốn trở về ngôi nhà siêu vẹo của mình nữa. anh ta lìa bỏ người vợ và ra đi với quyết tâm kiếm tìm hạnh phúc. Nghe nói trong vùng có một bà lão rất giàu có, anh tìm đến và nói với bà ta: "Thưa bà, tôi đang đi tìm hạnh phúc. Người ta bảo bà rất hạnh phúc với số tài sản trong tay. Điều đó có đúng không ạ?" Bà lão nhăn mặt nói: "Này anh bạn trẻ, anh nghĩ ta hạnh phúc ư? Anh không thấy ta đang cô đơn lúc xế chiều sao? Ta đã gần đất xa trời rồi mà vẫn chưa có được hạnh phúc. Hay là anh đi hỏi anh chàng Danh Lợi xem." Người nông dân lại ra đi gặp anh Danh Lợi và hỏi: "Chào anh Danh Lợi, sao anh lại ngồi ở đây buồn rầu thế này? Chẳng phải anh là người hạnh phúc nhất hay sao?" Anh Danh Lợi cất giọng cười mỉa mai và nói: "Anh nghĩ tôi có hạnh phúc không nếu mọi người cứ điên cuồng nhắc đến tên tôi, nhưng chưa có ai thật sự biết được nỗi khổ của riêng tôi. Mặc dù nắm giữ tất cả công danh phú quý, nhưng tôi vẫn cô đơn vì không có ai bên cạnh để hiểu và chia sẻ với tôi." Nghe thế, người nông dân nói: "Tôi đã vượt qua biết bao con sông, băng qua bao cánh rừng và đồi núi mới tìm được đến đây, vậy mà tôi đã tìm nhầm địa chỉ." Lúc bấy giờ, anh Danh Lợi nói thêm: "Tôi biết có một người lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Cô ấy có một trái tim biết yêu thương và chồng cô ta mới là người hạnh phúc nhất. Cô gái ấy sống trong một căn chòi rách nát. Chồng cô ta không biết quý trọng vợ mình nên đã bỏ đi. Cô ấy vì quá đau buồn nên đổ bệnh mà qua đời." Lúc bấy giờ, người nông dân mới biết đó là câu chuyện của chính mình. Anh đau khổ thốt lên: "Thì ra hạnh phúc không ở đâu xa. Tôi đã từ bỏ hạnh phúc của chính mình để chạy theo những thứ phù phiếm. Giờ thì tôi hoàn toàn trắng tay." Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là một trong những khát vọng lớn nhất của con người. Người ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được hạnh phúc. Những thành công và lợi lộc ở đời cũng đem lại cho ta chút vinh dự và niềm vui, nhưng đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi qua mau. Thiên Chúa dựng nên con người và mời gọi chúng ta đến để hưởng hạnh phúc viên mãn. Nhưng hạnh phúc của Thiên Chúa thì khác với hạnh phúc của trần gian. Hạnh phúc đó thuộc về những ai có tâm hồn trong sạch và sống tinh thần nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường. Hạnh phúc chỉ đến với những ai chịu bách hại vì danh Đức Kitô, những ai bị bỏ vạ, cáo gian nhưng vẫn trung tín làm chứng cho tin mừng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai đói khát sự công chính và vững lòng chờ đợi ơn cứu độ như lời Đức Giê-xu đã hứa: "Anh em thật có phúc vì phần thưởng cho anh em trên trời thật lớn lao." Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Người ngay cả lúc chúng ta gặp đau khổ, thất bại và mang đầy những lầm lỗi. Vì thế, hạnh phúc cũng có thể là nhận ra những giới hạn của thân phận con người trước tình thương vô biên của Thiên Chúa. Như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc không chỉ là lúc chúng ta nhận được nhiều điều may lành, nhưng cũng là lúc chúng ta dám cho đi, dám trao tặng, dám hao mòn vì tình yêu. Không chỉ là lúc chúng ta bình an sum họp, mà ngay cả những lúc chia xa, đổ vỡ. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người mà nằm ngoài bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa, đó là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ phút giây nào chúng ta còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa, đó là chúng ta đang có hạnh phúc thật. Vì ngoài Thiên Chúa ra, chúng ta không tìm thấy đâu được hạnh phúc. Nói như Thánh Agustino rằng, lạy Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa. Linh hồn con còn mãi khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa. Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực mà chúng con hằng khát khao tìm kiếm. Xin cho chúng con thiết tha sống gắn bó với Chúa, can đảm sống cho những giá trị tin mừng để có được hạnh phúc đích thực. Amen.
Thương xót thương tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình quyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.